Tiến Tú và Hồng Tươi kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay, Chủ nhật ngày 4 tháng 9 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước dâng hương tưởng nhớ công ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Tân Trào.
Bắt đầu chính thức xét tuyển đại học từ hôm nay.
60% mẫu giải trình tự gen ca COVID-19 ở các tỉnh phía Bắc nhiễm biến thể BA.5.
Anh phát hiện biến chủng thứ 2 của virus đậu mùa khỉ.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay 4 tháng 9, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới thành kính dâng hương, dâng hoa trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại lán Nà Nưa trong khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang. Thay mặt đồng chí, đồng bào cả nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của người, vị lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người chiến sĩ cộng sản quốc tế mẫu mực, người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta.
Cũng trong sáng nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới dâng hương tại đình Tân Trào, nơi đã diễn ra Quốc dân đại hội tiền thân của Quốc hội Việt Nam vào ngày 16 tháng 8 năm 1945 để phát động tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước.
Năm học mới này, một số tỉnh thành phố đã thông báo miễn học phí cho trẻ mầm non và học sinh phổ thông trên địa bàn. Theo đó, Quảng Ninh sẽ hỗ trợ 100% học phí công lập cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên. Bà Rịa Vũng Tàu miễn học phí cho trẻ em 5 tuổi, học sinh tiểu học và trung học cơ sở công lập, tư thục giai đoạn 2022-2025. Thành phố Đà Nẵng sẽ hỗ trợ 100% học phí năm học 2022-2023 cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông công lập và ngoài công lập trên địa bàn thành phố.
100% học sinh thành phố Cần Thơ, thành phố Hải Phòng được miễn học phí năm học 2022-2023. Gần 21.000 học sinh bậc trung học cơ sở tại Bắc Cạn được miễn 100% học phí. Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Cà Mau tạm thời chưa thu học phí. Các địa phương còn lại sẽ áp dụng khung học phí năm học mới 2022-2023 theo quy định của chính phủ.
Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bắt đầu từ hôm nay đến ngày 15 tháng 9, các cơ sở giáo dục đại học sẽ chính thức bắt đầu 2 tuần xét tuyển đại học. Cụ thể, quy trình tổ chức xét tuyển, xử lý nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống như sau. Từ 7 giờ ngày 4 tháng 9 đến 17 giờ ngày 9 tháng 9, các trường tải cơ sở dữ liệu trên hệ thống và tổ chức xét tuyển. Từ 7 giờ đến 11 giờ ngày 10 tháng 9, tải kết quả xét tuyển lần 1, tất cả các phương thức tuyển sinh của các trường lên hệ thống.
14 giờ ngày 10 tháng 9, bộ trả kết quả xử lý nguyện vọng lần 1. Các trường tải về kết quả xử lý nguyện vọng lần 1. Từ ngày 11 tháng 9 đến ngày 15 tháng 9 sẽ có thêm 5 lần xử lý nguyện vọng tương tự với quy trình mỗi ngày giống như lần 1. Trước 17 giờ ngày 17 tháng 9, các trường nhập mức điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển lên hệ thống, ra soát và công bố kết quả trúng tuyển đợt 1.
Hiện phần lớn các ca mắc COVID-19 mới ở nước ta là nhiễm biến thể BA.5. Theo Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, trong số 456 mẫu được giám sát từ đầu năm thì phát hiện chủ yếu là chủng Omicron, chỉ có một số ít nhiễm chủng Delta. Cụ thể, trong số 95 mẫu giải trình tự gen của tháng 8, có đến 60% là nhiễm biến thể BA.5. Biến thể này của Omicron được đánh giá là có khả năng chống lại các kháng thể cao hơn, đồng nghĩa rằng nếu đã từng mắc COVID-19 trước đó, vẫn có khả năng nhiễm biến thể BA.5.
Cục Hàng không Việt Nam dự báo, trong năm 2022, các cảng hàng không trên cả nước sẽ đón khoảng 87,8 triệu khách, tăng 190% so với năm 2021. Riêng khách quốc tế dự kiến đạt khoảng 5 triệu khách, tăng 844%, và khách nội địa đạt khoảng 82,8 triệu khách, tăng 178,4%. Đối với hàng hóa, sản lượng hàng hóa thông qua các cảng hàng không trong 6 tháng đầu năm ước đạt 765.000 tấn, tăng 30,6% so với cùng kỳ năm 2021. Dự kiến trong năm 2022, sản lượng sẽ đạt khoảng 1,5 triệu tấn, tăng 5% so với năm 2021.
Theo dự báo của Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài, trong ngày 4 tháng 9, ngày cuối cùng của đợt nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, sân bay Nội Bài sẽ có 429 lượt chuyến bay nội địa đi và đến, cùng với 73.000 lượt khách. Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài đã phối hợp với các cảng hàng không, công ty phục vụ mặt đất để bám sát kế hoạch bay, tính toán chi tiết số lượng khách tại các khung giờ cao điểm, qua đó bố trí nhân sự và phương tiện phù hợp, đáp ứng phục vụ tốt theo từng khung giờ.
Mới đây, nhiều công ty thép thông báo điều chỉnh tăng giá thép lên tới 810.000 đồng một tấn. Lũy kế từ giữa tháng 5 đến nay, mặt hàng này đã có 15 lần giảm, 1 lần tăng. Với đợt tăng mới nhất này, các mặt hàng thép trong nước đã ghi nhận đà tăng trở lại đầu tiên sau 15 lần giảm liên tiếp kể từ ngày 11 tháng 5. Hiện giá thép trong nước dao động quanh mốc 14 đến 15 triệu đồng một tấn tùy loại thép và thương hiệu.
Chuyển sang những tin tức quốc tế. Theo Cơ quan An ninh Sức khỏe Anh, một người từng đến Tây Phi đã được đưa vào phòng điều trị các bệnh truyền nhiễm hậu quả cao tại Bệnh viện Đại học Hoàng gia Liverpool ở Merseyside sau khi xác định mắc đậu mùa khỉ, cơ quan trên cho biết. Giải trình tự bộ gen sơ bộ chỉ ra rằng trường hợp này không phải là chủng đang bùng phát hiện nay và lưu hành ở Anh. Thông tin về cách thức lây nhiễm, giới tính của bệnh nhân đã được giữ kín. Hiện chưa rõ ca nhiễm chủng mới đậu mùa khỉ ở Anh là chủng mới hoàn toàn hay là chủng đã được xác định trong các đợt dịch trước đó.
Liên minh châu Âu-EU sẽ mời thủ tướng mới của Anh tham dự hội nghị thượng đỉnh không chính thức diễn ra tại Cộng hòa Séc vào tháng 10. Hội nghị dự kiến diễn ra trong 2 ngày mùng 6 mùng 7 tháng 10 tại lâu đài Praha sẽ thảo luận về sự hợp tác giữa EU với các quốc gia ngoài liên minh trong dự án cộng đồng chính trị châu Âu nhằm đảm bảo an ninh trên lục địa già. Chủ tịch Hội đồng châu Âu thừa nhận mặc dù giữa EU và Anh tồn tại khác biệt và bất đồng về vấn đề nghị định thư Bắc Ireland, nhưng hai bên phải hành động cùng nhau.
Mặc dù gặp những khó khăn chung về dịch bệnh hay là giá cả leo thang, nhưng Nhật Bản vẫn là quốc gia xuất khẩu nông sản và thủy sản cao hàng đầu thế giới. Theo số liệu mới nhất do Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật Bản công bố, trong 6 tháng đầu năm, giá trị xuất khẩu nông sản và thủy sản Nhật Bản đã tăng hơn 13% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức tăng nửa đầu năm cao nhất từ trước đến nay. Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu nông sản và thủy sản của Nhật Bản từ tháng 1 đến tháng 6 năm nay đạt 625,5 tỷ yên, khoảng 4,9 tỷ đô la Mỹ. Đây là mức cao kỷ lục.
Sau các cuộc đàm phán kéo dài, liên minh cầm quyền ở Đức gồm 3 đảng, Dân chủ xã hội, Đảng Dân chủ tự do và Đảng Xanh đã đạt được thỏa thuận về gói cứu trợ thứ 3 trị giá hàng tỷ euro. Thông báo vắn tắt trên tài khoản Twitter sáng mùng 4 tháng 9, Bộ trưởng Tư pháp Liên bang Đức đánh giá đàm phán đã hoàn tất và đạt kết quả rất tốt. Ông cũng cho biết thông tin chi tiết sẽ được thông báo tại cuộc họp báo của Thủ tướng Đức Olaf Scholz vào trưa cùng ngày. Truyền thông sở tại cho biết việc tiếp tục vận hành các nhà máy điện hạt nhân ở Đức dường như không được đưa ra thảo luận trong các cuộc đàm phán.
Khoảng 70.000 người đã tập trung tại quảng trường trung tâm thủ đô Praha, Cộng hòa Séc trong một cuộc biểu tình quy mô lớn nhằm phản đối các biện pháp của chính phủ trước tình trạng khủng hoảng năng lượng và giá điện, khí đốt tăng cao kỷ lục. Biểu tình diễn ra chỉ một ngày sau khi chính phủ Séc vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm của Quốc hội nước này. Cuộc bỏ phiếu cũng cho thấy khủng hoảng năng lượng của châu Âu đang thúc đẩy những bất ổn chính trị ở nhiều quốc gia, trong đó có Cộng hòa Séc, khi giá năng lượng tăng cao ở mức chưa từng thấy trong 3 thập kỷ qua và gây ra lạm phát trên diện rộng.
Ngày 4 tháng 9, người dân Chile đi bỏ phiếu về việc có hay không thông qua một hiến pháp mới có tầm ảnh hưởng sâu rộng sẽ làm thay đổi cơ bản đất nước Nam Mỹ này. Kết quả của cuộc bỏ phiếu sẽ có tác động lớn đến Tổng thống Gabriel Boric, 36 tuổi, một trong những người đề xướng trình hiến pháp mới. Giới phân tích cho rằng các cử tri cũng có thể coi cuộc bỏ phiếu như một cuộc trưng cầu dân ý về vị tổng thống trẻ tuổi nhất của Chile, trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ đối với nhà lãnh đạo này đã giảm mạnh kể từ khi ông nhậm chức vào tháng 3.
Chuyển sang các thông tin văn hóa giải trí cuối tuần. Sáng nay mùng 4 tháng 9, tức ngày mùng 9 tháng 8 âm lịch, lễ hội Chọi Châu truyền thống Đồ Sơn năm 2022 chính thức khai hội với sự tham gia của 16 châu, sẽ đấu 15 trận để chọn ra châu vô địch. Lễ hội Chọi Châu Đồ Sơn là hoạt động sinh hoạt văn hóa dân gian gắn liền với đời sống văn hóa tâm linh, thể hiện tinh thần thượng võ của người dân miền biển Đồ Sơn với khát vọng chinh phục thiên nhiên, làm chủ biển cả, cầu mong phong điều vũ thuận, quốc thái dân an, mùa màng bội thu, cuộc sống nhân dân ấm no, hạnh phúc. Đây là lễ hội gắn liền với sự phát triển trong suốt chiều dài lịch sử của vùng đất, con người Đồ Sơn.
Amazon cho biết bộ phim nhiều tập The Lord of the Ring of Power, Chúa tể của những chiếc nhẫn quyền năng đã thu hút hơn 25 triệu khán giả tại 240 quốc gia và vùng lãnh thổ trong ngày đầu tiên công chiếu, phá vỡ mọi kỷ lục trước đó trong lịch sử của Prime Video. Với việc bắt đầu chiếu trực tuyến loạt phim này vào ngày 2 tháng 9 vừa qua, Amazon đã công khai thể hiện sự cạnh tranh với mạng lưới truyền hình HBO và phần tiền truyện của loạt phim ăn khách Game of Thrones mang tên House of the Dragon, mà hãng này bắt đầu phát sóng từ ngày 21 tháng 8 vừa qua. Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Theo lộ trình chương trình giáo dục phổ thông 2018, năm nay 3 khối lớp sẽ tiếp tục thay sách giáo khoa mới là lớp 3, lớp 7 và lớp 10. Tuy nhiên, việc triển khai ở các địa phương miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số gặp không ít khó khăn.
Ngoài việc thiếu thốn về hệ thống trang thiết bị dạy học thì tình trạng thiếu giáo viên cũng đang hiện hữu khi năm học mới cận kề. Câu chuyện tại Hòa Bình sau đây là ví dụ điển hình.
Đây là năm đầu tiên học sinh lớp 10 học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Các tổ hợp môn đã được trường Trung học phổ thông Mường Chiềng, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình lựa chọn xây dựng bám sát nhu cầu của học sinh. Tuy nhiên, theo cô giáo Đinh Thị Thu Hường, phó hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Mường Chiềng cho biết, nhà trường không có giáo viên cho những môn mới như âm nhạc hay mỹ thuật. Vì vậy, trong năm học này, các môn nghệ thuật cho lớp 10 chưa thể triển khai.
Hiện tại là trường chúng tôi chưa có giáo viên môn âm nhạc và nghệ thuật đấy, thì nên chúng tôi chưa triển khai để dạy bộ môn đó.
Được công nhận chuẩn quốc gia từ năm 2018, tuy nhiên, trường tiểu học Mường Chiềng cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Thầy giáo Sa Văn Trệ, phó hiệu trưởng trường tiểu học Mường Chiềng cho biết, theo chương trình giáo dục phổ thông mới, nhà trường vẫn thiếu một số giáo viên lớp 3. Các phòng chức năng đã được chuẩn bị để triển khai chương trình mới, phòng máy tính cũng đã sẵn sàng, nhưng giáo viên tin học thì hiện vẫn thiếu.
Giáo viên cái năm học mới này thì giáo viên tiếng Anh, giáo viên âm nhạc thì nhà trường có giáo viên tiếng Anh, nhưng mà còn giáo viên tin học thì hiện nay thì đến giờ phút này thì là vừa thiên chuyển đến trường khác thì hiện nay là vẫn chưa có.
Để đáp ứng yêu cầu giáo viên tin học ngoại ngữ ở lớp 3 cho năm học mới, địa phương đã thực hiện việc điều động, thuyền chuyển giáo viên dạy liên trường, liên cấp sau khi đã được bồi dưỡng tập huấn để phù hợp với đối tượng học sinh của cấp tiểu học. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tình thế. Theo thầy giáo Nguyễn Xuân Thương, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Cao Sơn, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình, đối với các trường miền núi có nhiều điểm trường lẻ, việc đi lại khó khăn thì việc dạy liên trường có nhiều bất cập.
Về giáo viên tiếng Anh và tin học thì cũng nói chung là trên địa bàn cũng còn thiếu cục bộ đấy, còn số lượng thì là đủ, nhưng mà những bộ môn đó thì lại rất ít người gọi giáo viên cho các cháu sinh viên ra trường để mà tuyển chọn, mặc dù là có chỉ tiêu nhưng mà lại không có thí sinh đăng ký dự tuyển để mà tuyển dụng cho cái năm học mới này. Đây là một cái khó khăn.
Thiếu giáo viên không chỉ là câu chuyện của riêng Hòa Bình, hiện cả nước còn thiếu hơn 94.000 giáo viên ở nhiều cấp học từ mầm non đến trung học phổ thông. Năm học mới đang đến gần, trong khi đó các địa phương vẫn đang loay hoay với bài toán thiếu giáo viên chưa có lời giải.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.